Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hy vọng bị bạo mòn. Trong những ngày đầu năm 2011, báo chí đã đưa tin về sự bất hòa giữa con của vợ và bố dượng vì chuyện cãi vã giữa những người trong gia đình mà gây ra hậu quả thảm khốc như sau. Một thanh niên 23 tuổi đã đâm chết cha dượng bằng 11 nhát dao vì dám can thiệp cuộc cãi vã giữa anh ta và mẹ ruột. Sau đó, anh lại tiếp tục sát hại bạn gái và mẹ của cô ấy. Rồi trên đường tháo chạy, kẻ cuồng sát này đã đâm chết 3 người cản đường, ăn cắp 2 xe hơi, tông chết một cụ già đi bộ trên vỉa hè và tấn công nhiều người khác trước khi bị bắt. Những bi kịch từ các gia đình không tròn trịa một vợ một chồng hoặc do tan vỡ, chấp nối trong các gia đình thường dẫn đến nhiều khó khăn không những cho người trong cuộc mà còn để lại những di chứng khó phai trên con cái dòng dõi họ qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là chuyện của ngày nay, mà từ rất xưa, những khó khăn như thế cũng đã xảy ra trong những gia đình có mối quan hệ phức tạp vượt ra ngoài quy định một chồng một vợ như mệnh lệnh Chúa đã dạy. Hôm nay, chúng ta cùng học về một lần quyết định thiếu khôn ngoan của người vợ đã dẫn đến nhiều bi kịch cho những người liên quan. Câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 6. Và Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Chúa Hằng Hữu đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đòi Ai Cập của mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Chúa Hằng Hữu xét đoán giữa tôi và ông. Abraham đáp cùng Sarai rằng, này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào, mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sarai hành hại Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Câu chuyện kể lại việc ông Abraham và bà Sarai tuổi đã cao nhưng không có con. Ông bà đã được Chúa hứa sẽ cho có một con trai để nối dõi như đã chép trong Sáng Thế Ký chương 15 câu 4. Chúa Hằng Hữu bèn phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa thấy lời Chúa hứa trở thành hiện thực, bà Sarai đã quyết định chọn cách riêng của mình theo phong tục lúc bấy giờ là đưa người tớ gái đến ăn nằm cùng chồng mình để khi cô này sinh con thì đứa con sẽ thuộc về quyền sở hữu của bà Sarai. Bà đã thực hiện kế hoạch ấy dựa trên suy nghĩ chủ quan của người phụ nữ khao khát có được đứa con. Nhưng bà đã không lường trước những hậu quả có thể xảy ra cho chính bà và những người thân yêu khi có người thứ ba xen vào mối quan hệ vợ chồng. Là phụ nữ, chắc chị em đều có thể thông cảm với bà Sarai khi tuổi tác thêm nhiều, khả năng sinh nở bị hạn chế. Dù biết và tin lời Chúa hứa, thì thực tế hằng ngày vẫn đè nặng trên bà một nỗi ưu tư, phiền muộn về sự son sẻ của mình. Cụm từ vẫn không sinh con trong câu 1 cho thấy dường như hy vọng về đứa con do mình rứt ruột sinh ra ngày càng mong manh dần. Lòng tin dường như bị bào mòn bởi những nghĩ suy thông thường. Làm sao một người già cả có thể sinh con được? Cứ thế, mỗi ngày một chút, niềm hy vọng bị xói mòn. Thay vào đó là những tính toán rất thực tế theo quan niệm đời thường. Từ đó, bà hình thành một kế hoạch để có được niềm vui làm mẹ và có con nối dõi theo phong tục thời bấy giờ vẫn thường làm. Câu 1 ghi, nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Cho chúng ta một hình ảnh, đó là khi thấy mình son sẻ, mỏi mòn trong chờ đợi. Bà Sarai mỗi ngày nhìn cô Aga tươi trẻ, khỏe mạnh, lui tới làm công việc trong nhà. Một ý tưởng đơn giản trong tầm tay hiện ra trong trí bà. Chuyện dễ như thế mà sao lâu nay ta không để ý nhỉ? Chỉ cần đưa cô này đến ăn ở với chồng, lập tức nan đề sẽ được giải quyết. Vì theo phong tục lúc bấy giờ, khi người tôi đòi sinh con với chủ, thì tất cả con cái họ đều thuộc về người vợ chính thức. Bà đã già, nhưng cô ta trẻ, khỏe, chuyện sinh con là điều không khó. Nghĩ được là làm được, bà quyết định thực hiện phương cách này ngay. Có vẻ hợp lý quá, không có gì phải băn khoăn. Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng có những cách sống không khác bà Sarai là bao. Có những việc xảy ra trong gia đình, chúng ta nghĩ thấy hợp lý, ai cũng làm thế mà, và chúng ta quyết định làm theo. Nhưng lắm khi những quyết định đó đem lại biết bao khó khăn cho chính chúng ta mà ngay lúc quyết định chúng ta không lường trước được. Ví như nhiều gia đình nghĩ rằng con mình phải học trường này trường nọ mới xứng tầm và quyết định bằng mọi giá đưa con vào đó, bất chấp con mình có theo học nổi hay không. Đến khi nhận ra con mình khổ sở trong học tập vì không theo kịp chương trình học, thì đã muộn rồi. Hay là khi quyết định đổi nhà, đổi xe, dựng vợ gả chồng cho con cái, cứ thấy hợp lý theo mắt mình là được, không quan tâm những quyết định đó có đẹp ý Chúa hay không. Hay là trong công việc làm ăn buôn bán, thấy hợp lý, thấy có lợi là làm. Chẳng nghĩ suy gì thêm, điều đó có phù hợp với tiêu chuẩn cơ đốc hay không. Một gia đình nọ mở cửa hàng đại lý bia nước ngọt. Mọi người khuyên can không nên bán bia. Nhưng chị bảo, mình bán cho người khác chứ mình có uống đâu mà lo. Chẳng bao lâu sau, hai đứa con trai đều tập tành nhậu nhẹt, chẳng chịu học hành làm lụng gì cả. Chị khổ sở khuyên con, đừng uống bia nữa, khổ thân lắm. Nhưng chúng nó trả lời, chính mẹ bán bia, đem bia về nhà này. Chính mẹ làm thinh cho chúng con uống mỗi ngày, bây giờ không cho uống nữa làm sao? Thật ê chề khi phải hứng chịu hậu quả do chính quyết định kém khôn ngoan, thiếu cân nhắc của mình. Tiếp tục câu chuyện. Trong hoàn cảnh chờ đợi mỏi mòn mà chưa thấy điều gì xảy đến, bà Sarai suy tính nhiều đêm. Và sau đó bàn luận cùng chồng để thực hiện kế hoạch mà bà cho là hợp lý nhất vào lúc ấy. Này, Chúa hằng hữu đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Kế hoạch coi dường như chính đáng này đã thuyết phục được ông Abraham thuận theo. Kinh Thánh chép, Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Để thực hiện kế hoạch, bà bắt đầu với lời trần tình rất thiêng liêng. Chúa đã khiến tôi son sẻ. Đọc đến đây chúng ta có thể hình dung, khi nói lời này, bà Sarai đã rất chân thành tin như vậy. Việc sinh con hay không có con đều do sự cho phép của Chúa. Đúng như vậy. Thế nhưng, mệnh đề tiếp theo khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Tại sao bà Sarai có thể tin là Chúa có quyền trên sự son sẻ của bà, mà bà lại không thể tiếp tục tin rằng Chúa có quyền ban cho bà đứa con theo quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta rất nhiều trong cách chúng ta tin cậy Chúa. Có những việc chúng ta chân thành tin rằng Chúa có quyền năng ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự sống đời đời, sự tha tội. Nhưng lắm khi chúng ta lại không thể tin rằng Chúa có quyền ban cho chúng ta đời sống gia đình hạnh phúc trong thời điểm tốt nhất Chúa chọn. Vì không tin, nên có những thiếu nữ nói rằng, tôi cầu nguyện hoài xin Chúa cho một người trong Chúa mà chưa thấy gì. Thôi thì có người chưa tin Chúa đến hỏi cưới, tôi đồng ý cho rồi chứ biết chờ đến bao giờ. Để hết tuổi sinh nở rồi về già không có đứa con nhờ cậy. Thoạt nghe câu này có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại xa rời niềm tin. Nếu Chúa mang cho chúng ta cả sự sống đời đời vô giá, há Ngài không quan tâm đến hạnh phúc lứa đôi của chúng ta hay sao? Không có việc gì khó quá cho Chúa. Ngài làm mọi việc đều được, nhưng vì chúng ta không đủ lòng tin nơi chính Ngài. Có thể chúng ta cũng như bà Sarai, mỏi mòn trong chờ đợi, hy vọng bị bào mòn bởi thời gian, nên chúng ta tự nghĩ ra cách giải quyết mọi vấn đề trong đời sống mình theo cách riêng. Và bà Sarai đã phải lãnh ngay hậu quả do quyết định nông nổi của mình. Cô gái tôi đòi khi biết mình có thai đã trở mặt với bà như câu 4 đã ghi, khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Thật đắng cay vì đây là điều bà Sarai chưa thể ngờ tới. Nhưng thực tế đã xảy ra và bắt đầu cho nhiều khó khăn tiếp theo trong gia đình bà, không chỉ lúc ấy mà còn kéo dài đến nhiều thế hệ mai sau. Khi nhận hậu quả, ai cũng khốn khổ và thường nói, giá như có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ làm thế này, thế khác. Tuy nhiên, thời gian qua đi không bao giờ trở lại. Xin đừng ai chờ đến khi thấy hậu quả mới tỉnh ngộ. Mà bài học hôm nay nhắc mỗi chúng ta luôn cẩn trọng trong mọi quyết định với lòng tin cậy Chúa. Nhớ lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 3 câu 5. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Để gia đình của chúng ta luôn là gia đình hạnh phúc trong Chúa. Qua gia đình chúng ta, nhiều gia đình chưa biết Chúa, thấy được phước hạnh Chúa ban và cũng có cơ hội đến với Ngài.
Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như Ngài. Dù cuộc đời này có nhiều điều con không hiểu, thì lòng con hằng tin Giê-xu luôn ở bên con mãi mãi. Con tin Cha luôn biết điều con cần và Cha luôn chu cấp mọi sự cho con. Lòng con tin Cha ban điều tốt nhất cho con để giúp con từng ngày trở nên giống như.